Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là quyển sách Nguyện Vọng Cao Nhất Của Con Người. Soạn giả Vansarakhita Thikhu Tỳ Khưu Hộ Tông. Xuân Tân Sửu, Dương lịch 1961, Phật lịch 2504, Kỳ Viên Tự, Sài Gòn. Lời tựa. Tập pháp này soạn ra để làm món pháp thí trong dịp lễ 7 ngày, từ mùng 6 đến 12 tháng Giêng âm lịch Tân Sửu, tại Kỳ Viên Tự, 610 Phan Đình Phùng, Sài Gòn. Tôi chỉ mong hồi hướng phần phước thanh cao của sự pháp thí và tài thí này đến tất cả chúng sanh, nhất là quốc dân Việt Nam, đều được an cư lạc nghiệp. Cầu xin Tam Bảo chứng minh và chư thiên hộ trì toàn thể đồng bào, nhất là quý thí chủ đã thành tâm hoan hỷ cuộc lễ hôm nay, ngõ hầu mau được thoát ly sanh tử luân hồi, chứng quả vô sanh bất diệt tại Niết Bàn. Mong thay Tỳ Khưu Hộ Tông. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Tôi xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Pháp Gá Va đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Nguyện vọng cao nhất của con người. Phật ngôn: Yam yam sahatikamanam tam tam sampasate sukham sampai chesung kamik chaya sampe kame parik chaya. Người bỏ vật dục, phiền não dục nào, hạnh phúc hằng có đến họ do sự dứt vật dục, phiền não dục đó. Nếu người cần được tất cả hạnh phúc, cũng nên diệt tuyệt vật dục, phiền não dục. Chú thích: vật dục, phiền não dục là tham sân si. Chú thích: bài kệ ngôn này chỉ cho ta thấy rõ rằng người chất chứa vật dục, phiền não dục nào thì vật dục, phiền não dục đó càng làm khổ đến họ chẳng sai. Chỉ khi bỏ được vật dục, phiền não dục rồi thì hằng được hạnh phúc do sự diệt trừ vật dục, phiền não dục. Tuy thế, nếu muốn được hạnh phúc hoàn toàn cũng phải bỏ trọn vẹn vật dục, phiền não dục. Sự mong ước cao tột của con người là cái chi? Hoặc hỏi một cách khác, sự mong ước của con người đến đâu là cùng? Nếu nói tiền bạc là sự ước mong cao nhất của con người cũng chưa đúng, vì hàng triệu phú vẫn còn ham muốn. Lợi lộc, quyền thế, ca tụng, vui thú cũng không ngăn được lòng ham muốn. Càng được lợi lộc, quyền thế, vân vân thì lại càng tham lam. Sát khảo thì thấy hạnh phúc là điều mong mỏi cao tột của nhân loại, vì mỗi người dù mong cách chi cũng muốn được hạnh phúc mới toại nguyện. Như đứng cũng muốn đứng được hạnh phúc, ngủ cũng muốn ngủ được hạnh phúc, thậm chí chết cũng muốn chết được hạnh phúc, vân vân. Các xí nghiệp, sĩ, nông, công, thương cũng đều hy vọng được hạnh phúc. Cho đến hạng người giàu sang, hèn, già, trẻ cũng chỉ mong được toại nguyện về mọi phương diện. Hạnh phúc là điều mong muốn cao tột của con người. Nhưng trong đời, chúng ta khó gặp một người nào dám tự xưng là hoàn toàn hạnh phúc. Nên chi, chúng ta cũng từng nghe thấy nhiều người nằm trên đống vàng mà vẫn còn phàn nàn là khổ. Vì thế, trong đời ta không sao tìm ra hạnh phúc. Vậy, chúng ta hãy tìm xem hạnh phúc trong Phật giáo. Hạnh phúc trong Phật giáo có hai là: thứ nhất, hạnh phúc về thế tục hay hạnh phúc trộn lộn, Samisasukha. Thứ hai, hạnh phúc vô vật chất hay hạnh phúc tinh túy, Niramisasukha. Hạnh phúc pha lẫn là hạnh phúc không trong sạch, là hạnh phúc tạp vật chất, ít hoặc nhiều. Ví như vàng, không có loại kim nào xen vào thì gọi là vàng ròng. Khi có chất bạc hay đồng lẫn lộn thì gọi là vàng pha. Hay nước có cặn bùn hoặc vật chi trộn lộn thì gọi là nước không trong. Hạnh phúc cũng thế, nếu hạnh phúc pha là hạnh phúc hỗn vật chất, không phải là hạnh phúc hoàn toàn. Hạnh phúc của hạng triệu phú là hạnh phúc pha với tài sản, khi hết của cải là hết hạnh phúc. Hoặc cái vui của người thích sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vân vân, không phải là cái vui hẳn. Ấy là cái vui còn trộn lộn với cảnh giới. Hạnh phúc trong đời đều nương theo sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Nào phải là cái vui thật, là cái vui lẫn lộn ngũ dục. Nếu hết ngũ dục thì cũng hết vui. Hoặc sự vui của người ưa mến pháp thế gian, như lợi lộc, quyền thế, ca tụng, vân vân, cũng chẳng phải là cái vui thuần nhất. Cho đến cái vui của người còn tham, sân, si cũng vậy. Tất cả sự vui ấy không gọi là hạnh phúc hoàn toàn, mà là cái vui còn pha lẫn. Tóm lại, cái vui phát sinh do sự hỗn hợp cảnh, vật, người và phiền não, toàn là cái vui về thế tục hay cái vui tạm nhạc. Hạnh phúc là cái vui trong sạch, không nương với các cảnh, vật, người, là cái vui yên lặng khỏi phiền não. Như các bậc xuất gia, chân tu, các ngài đã từ bỏ ngũ dục, thực hành chánh pháp, trừ diệt tham sân si, đào bứng phiền não. Dù là còn sinh mệnh, song các ngài cũng hằng được hạnh phúc bảo hộ. Như thế là hạnh phúc tinh túy, phát sinh do sự trong sạch. Như các thánh nhân hưởng hạnh phúc hoàn toàn vì đã đoạn tuyệt phiền não. Do đó, hạnh phúc ngoài thế tục là hạnh phúc thực. Khi đem hạnh phúc pha lẫn và hạnh phúc tinh túy ra so sánh, ta thấy rằng hạnh phúc có hoàn cảnh xen vào. Nếu đã lọc lấy các cái ấy ra, mới gọi là hạnh phúc thực. Sự ước mong cao nhất của con người là hạnh phúc tinh túy, không phải cái vui tạm nhạt như đã dạy. Nguyện vọng cao tột của loài người là mục đích đi đến hạnh phúc duy nhất. Đến đó, sự mong ước sẽ tắt hoàn toàn, hết nguyện vọng tức khắc. Những người tìm thú vui nương với tiền bạc, của cải, hoặc sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp thế gian, như lợi lộc, quyền thế, ca tụng, vân vân, là cái vui không trong sạch, cái vui lẫn lộn với cái khổ. Đối với hạng đã từ bỏ gia tài, sự nghiệp và pháp thế gian, các ngài đã gặp hạnh phúc hoàn toàn và sự mong muốn của các ngài đã chẳng hẳn. Hạnh phúc ấy là hạnh phúc ngoài thế tục, không trộn lộn với các cảnh giới. Sự nguyện vọng cao tột của loài người là thế. Tất cả nhân loại trên hoàng vũ này đều mong cầu hạnh phúc, nhưng chẳng có một ai được hoàn toàn vui sướng. Đức Phật có giảng thuyết, kẻ nào nghĩ rằng hạnh phúc ở chỗ vàng bạc, lợi lộc, quyền thế và ngũ dục, kẻ ấy không bao giờ đi đến mục đích dập tắt được lòng ham muốn. Mong được vàng ròng, rồi cố gắng tìm kiếm, nhưng chưa từng phân biệt vàng giả hay thiệt. Gặp vàng xa, lầm tưởng mà thỏa thích và cố tìm cho kỳ được vàng ấy. Khi sự mong muốn chưa đầy đủ, thì cái vui cũng chưa cùng tồn. Vì lòng ham muốn là mẹ sanh của sự khổ. Như thế, ta nên nhận thức rằng, cái vui về thế tục luôn luôn túc trực và ám ảnh ta, trong khi ta đang tìm và mong mỏi được cái vui hoàn toàn. Đức Phật Tổ và Chư Thinh Văn Giác là những bậc đã gặp được hạnh phúc cao tột. Các ngài đã dứt sự vọng mong, vì các ngài đã gặp được hạnh phúc tinh túy. Sự nguyện vọng cao tột không phải ở chỗ tìm được vàng bạc của cải, hay ở ngũ dục, sắc, thinh hương, vị xúc, cũng không phải ở lợi quyền, ca tụng, vui thú, vân vân, mà cũng chẳng phải ở chỗ trộn lộn với phiền não. Nếu tham sanh thì phải có vật dụng để phụng sự cho lòng tham, nếu sân sanh thì cung văn mới toại chí, vân vân. Vì là cái vui nương lẫn phiền não, nên không phải là hạnh phúc hoàn toàn. Hạnh phúc duy nhất của con người, tức là hạnh phúc không tạp nhạc với cái chi cả. Nó phát sanh từ cái tâm yên lặng, khỏi tất cả những cái vui của ngũ dục, vân vân. Đó là hạnh phúc tinh túy, hạnh phúc ngoài thế tục, tức là hạnh phúc hoàn toàn vậy. Sự nguyện vọng của ta không phải ở chỗ vàng bạc, ngũ dục hoặc thế gian pháp. Khi các pháp ấy không có trong quyền sở hữu, ta sẽ không tham lam, khao khát cho đến quên mình, và bảo vệ ta không say mê, dễ vui trong đường tội lỗi. Có sanh tất phải có diệt. Như thế, ta không nên phiền muộn, nhớ tiếc thái quá, đến nỗi bỏ ăn, quên ngủ. Ta nên hiểu rằng, đó không phải là hạnh phúc tối cao, hoặc không có chi là quyền sở hữu, thì ta khỏi bị kích động lòng tham sân, làm cho ta phải phá giới. Cái tâm an tĩnh trên đường đạo, mà không có sự quyến luyến trong vật dục, phiền não dục, đó là hạnh phúc duy nhất trong Phật giáo. Những phương pháp đã diễn giải trên gọi là sự nguyện vọng tối cao của con người. Vì chúng ta không quan tâm đến nó, nên chúng ta không nhận thức được cái gì là nguyện vọng cao nhất của con người. Nếu ta không tìm ra được hạnh phúc tinh túy, thì bao giờ ta thấy rõ ánh sáng để thoát ly trần tục. Sau khi nhận định thế nào là hạnh phúc, người tu Phật nên chọn lấy một con đường chân chánh để tiến hành. Ta sẽ thấy chân giá trị của con người ta thay đổi hẳn. Như thế mới mong đem mình ra khỏi bể trầm luân, không sợ bị thế gian pháp đầu độc trước cái đẹp ảo huyền, cám dỗ của vật chất. Chỉ có tinh thần sáng suốt trên phương diện thoát ly vật chất mà hàng Phật tử đã thu hoạch được sau thời gian đầy kinh nghiệm. Phật ngôn. Sự sanh và diệt của ngũ uẩn, dù sống đến trăm năm cũng không bằng người nhận ra sự sanh diệt của ngũ uẩn sống trong một ngày. Người nên thân cận bậc hiền minh nào có trí tuệ, dám rầy la khiển trách, chỉ dẫn cho biết tội lỗi như trỏ hầm của cải cho. Người cần gần gũi bậc hiền minh, vì sự thân mật với bậc như thế là vô tội và sẽ đem đến cho ta nhiều lợi ích.
Nabare sang binuman.
xem công việc của họ đã làm hay chưa. Chỉ nên quan sát cho biết rõ ta đã làm trọn phận sự hay chưa. Những người không chung dạ cùng phụ nữ là bậc có hạnh phúc, khỏi phiền não. Sự hành vi không lẫn lộn với phụ nữ là một đức tính đem đến hạnh phúc. Những người mong được an toàn, cao quý, không bao giờ thân thiết, yêu chuộng phụ nữ đâu.
Thank you.
tưởng thấy rõ bằng trí tuệ rằng tất cả những tập hợp toàn là khổ não. Như thế sẽ chán nản sự khổ. Đó là con đường trong sạch cao thượng vậy.
Tam bi tham ma anan ta ti ya da phai nya ya pa sa ti a than nya bin da ti du ke e sa ma ko phi xuất thi ya.
Nếu người quán tưởng thấy rõ bằng trí tuệ rằng bất cứ cái chi đều là vô ngã, như thế sẽ chán nản sự khổ. Đó là con đường trong sạch cao thượng vậy.
Yato yato sammasati
lúc nào tỳ khưu quán tưởng đến sự sanh và diệt của tất cả những tập hợp rồi, khi đó tỳ khưu chắc chắn có phỉ lạc và an lạc. Phỉ lạc và an lạc ấy là pháp bất diệt của các bậc thông minh. Sự thắng mình ấy là cao quý hơn thắng kẻ khác, vì sự thắng của người đã tự đàn áp và tự chế ngự được, thì trời, Càn Thác Bà, Ma Vương và Phạm Thiên không sao làm cho thất bại được. Soạn giả, Tỳ Khưu Hộ Tông, Theravada, Phật giáo Nguyên Thủy. Do sự phước báo mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, xin hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm trong ngày vị lai.